Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà dự buổi gặp mặt trẻ em thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt.
Thí sinh cẩn trọng tránh trượt oan khi xét tuyển đại học sớm.
Nước về tiếp tục tăng, thủy điện có thể cung cấp 425 triệu kWh điện một ngày.
Trong phần tin thế giới, Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 72 năm thành lập.
Động đất mạnh 6,4 độ ở Indonesia và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri ba quận, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tham dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Cử tri ba quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình khẳng định kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, có sự đổi mới sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Kỳ họp đã thông qua 8 luật và 17 nghị quyết. Đã có 1.500 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại các phiên thảo luận cả ở tổ, ở đoàn, đại biểu và có nhiều ý kiến tranh luận rất sôi nổi. Cử tri đồng tình thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ án lớn chấn động cả nước đã bị đưa ra ánh sáng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã củng cố lòng tin của cử tri và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Quốc hội, Chính phủ. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn, trân trọng những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đối với Quốc hội của cử tri ba quận. Đồng tình với những kiến nghị của đại biểu cử tri, Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ thêm những việc Hà Nội đang làm rất quyết tâm và bước đầu đạt được kết quả tích cực như phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, quan tâm đầu tư đến ba lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng trường học, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến, trách nhiệm của cử tri để hoạt động Quốc hội ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Trao đổi với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý kiến cử tri rất trí tuệ, rất đúng và trúng, thể hiện sự hiểu biết về hoạt động của Quốc hội và những vấn đề lớn của đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội có ba chức năng rất cơ bản là xây dựng luật pháp trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư mong muốn cử tri thủ đô luôn đồng hành, theo dõi, góp ý kiến để Quốc hội thực hiện tốt chức năng của mình. Tổng Bí thư cũng lưu ý thủ đô phải đặt xây dựng văn hóa, con người, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định lên làm đầu, để Hà Nội xứng danh là thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện về kinh tế, xã hội. Để đạt được kết quả đó, một trong những bước đi quan trọng là thành phố đã chọn cải cách hành chính làm khâu đột phá, giảm đáng kể những thủ tục phiền hà, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên để chứng thực một số giấy tờ, bà Trần Thị Hạt bày tỏ sự hài lòng khi được các cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục hành chính thực hiện nhanh chóng, thuận tiện. Theo bà Hạt, đây là sự thay đổi quan trọng trong phục vụ người dân của cấp chính quyền.
Các cháu ở tại bộ phận một cửa tiếp đón rất là ân cần, bởi vì là có những cái việc mà hiện nay đối với tuổi già của chúng tôi thì không thể làm được bằng các cái vi tính hay là các cái công nghệ thông tin. Ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong bộ phận một cửa, bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân cách của cái người cán bộ tiếp dân, tất cả vì dân.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua thành phố đã thay thế 54 thủ tục, bãi bỏ 664 thủ tục, ban hành 18 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, với việc tiếp nhận và giải quyết được giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ. Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết, trước đây, việc đi làm các thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian, phải chờ đợi ngày này qua ngày khác. Nay rất nhanh gọn, không phải đi lại nhiều lần.
Trước thì nói chung là dân phải chờ, thế nào kia phải hẹn buổi chiều nhất cũng phải mất một ngày. Thế nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có ngồi chờ một lúc thôi. ở đây đón tiếp dân rất là nồng nàn. Chúng tôi mà không hiểu cái gì hỏi thì đều được giải thích và đều tư vấn rất là cặn kẽ.
Dấu ấn rõ nét về cải cách thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội là mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ. Đây là mô hình mới, không chỉ nâng cao được tần suất hiệu quả xử lý công việc của cán bộ, mà còn quan trọng hơn là giúp người dân thuận lợi nhanh chóng thực hiện được các thủ tục hành chính cần thiết. 5 thủ tục hành chính không chờ là thủ tục chứng thực bản sao, thủ tục chứng thực chữ ký, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục trích lục bản sao đối với giấy khai sinh, khai tử, kết hôn. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cho biết.
Cái nhiệm vụ cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân thân thiện hơn với chính quyền. Đấy là một trong những cái mà chúng tôi đặt ra hàng đầu. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là coi trọng cái việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.
Thủ tục thì được tiếp nhận và giải quyết tại chỗ, thì người dân được thụ hưởng trong cái giải quyết thủ tục hành chính chỉ chờ đợi trong một thời gian ngắn và chỉ ra một lần thì được nhận kết quả. Thì đấy là cái lợi ích của cái mô hình này, và ở phường thì tập thể cán bộ công chức thì cũng đang tổ chức duy trì để thực hiện cái mô hình mà cũng đã được triển khai tại phường.
Không chỉ tăng tốc cải cách hành chính với việc thực hiện cải tiến các mô hình, Hà Nội còn là địa phương làm điểm triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau hơn một năm triển khai, 100% Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06. Toàn thành phố có gần 6.000 ban chỉ đạo tổ công tác thực hiện đề án 06 để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. Tổ công tác đã hỗ trợ tích cực trong việc triển khai các nội dung liên quan đến làm sạch dữ liệu như dữ liệu trẻ em, người có công, dữ liệu của các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng xung kích tình nguyện hỗ trợ về công nghệ thông tin, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. Thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình của đề án 06. Trong đó, Cổng Dịch vụ Công thành phố Hà Nội đã tích hợp 3 dịch vụ công là đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử. 22 dịch vụ công còn lại được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết.
Bây giờ, cơ sở dữ liệu quốc gia là nền tảng để cho chúng ta thực hiện số hóa, là nền tảng để chúng ta cải cách hành chính và đưa quy trình nó trở vào. Dùng cái số hóa đấy, dùng cái cơ sở dữ liệu đấy để mà hiện đại hóa, để mà xây dựng cái sở chúng ta thông minh, cái quận chúng ta thông minh, cái xã thông minh.
Rõ ràng, những kết quả đậm nét trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Đây cũng chính là đích đến trong việc xây dựng chính quyền đô thị như nghị quyết 97 của Quốc hội mà Hà Nội đang triển khai.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt lần thứ 6 với các trẻ em thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà và Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội dự và trao quà cho trẻ em. Những năm qua, thành phố luôn ưu tiên bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Hà Nội hiện có hơn 12.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 30.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố luôn quan tâm tới các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu từ nguồn ngân sách. Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội vận động các nhà hảo tâm tặng học bổng, xe đạp và quà cho các em. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố đã tặng quà cho hơn 1.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ tinh thần hiếu học vượt khó. Nhân dịp này, 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt được nhận học bổng và quà với tổng kinh phí là 520 triệu đồng.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp nhằm chỉnh lý, hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo của dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận xung quanh Điều 23, Bảo vệ và phát triển văn hóa, Điều 24, Phát triển giáo dục và đào tạo. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, dự kiến vào tháng 10 năm 2023.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 505,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả quý 2 năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.520 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với quý trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.016 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố gia tăng 8,4% thì tương đương cùng kỳ năm 2022. Theo giá hiện hành, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 có quy mô cao hơn nhưng tốc độ tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, trong đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn ở nhà ở xã hội đến năm 2023, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước bố trí gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đúng đối tượng với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2%. Đây cũng là chính sách thiết thực trong nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ người dân cải thiện chỗ ở và an sinh xã hội. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần giải quyết hàng loạt vướng mắc về thủ tục hành chính để việc giải ngân gói tín dụng đạt hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước cho biết trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, các ngân hàng sẽ thống nhất chung một cách cho vay giống nhau cho các đối tượng. Tuy nhiên, cơ chế vay do các ngân hàng này tự quyết định bằng nguồn vốn của tổ chức. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định cơ chế cho vay gói này sẽ rất thông thoáng. Các ngân hàng sẽ không đặt ra các điều kiện gì khác so với các khoản vay thông thường, nhưng với điều kiện phải thuộc các đối tượng mua nhà ở các phân khúc nêu trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có ai được vay gói tín dụng này. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước cho biết.
Đến nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng chưa nhận được cái danh mục dự án theo hướng dẫn tại công văn 1551. Do đó thì mặc dù được triển khai từ hơn một tháng rồi nhưng đến nay thì cũng chưa phát sinh dư nợ thuộc chương trình cho vay 120.000 tỷ đồng. Quy định về điều kiện được mua nhà xã hội này thì cũng đang có cái nhiều ý kiến phản ánh như là điều kiện về cư trú và điều kiện về thu nhập thuộc diện không phải đóng thuế cá nhân không còn phù hợp trong cái bối cảnh nhà giá nhà hiện nay cũng đang tăng cao. Những cái khó khăn vướng mắc này thì chúng tôi đánh giá là cũng có thể là ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thụ cái chương trình tín dụng 120.000 tỷ trong thời gian sắp tới.
Trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây về những bất cập tại gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mức lãi suất 8,7% một năm áp dụng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư của gói 120.000 tỷ đồng là khá phù hợp vì hiện nay lãi suất của các gói vay khác rất cao, khoảng 12 đến 13% một năm. Tuy nhiên, mức lãi suất 8,2% một năm áp dụng cho người mua thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, những người có thu nhập thấp thì lại quá cao. Theo tính toán của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thí dụ với căn nhà ở xã hội có giá 1 tỷ đồng, thanh toán trước 20% khoảng 200 triệu và được vay 80% còn lại 800 triệu với lãi suất 8,2% một năm thì trong năm đầu tiên người vay phải trả lãi bình quân hơn 5,4 triệu đồng một tháng, chưa kể còn phải trả một phần nợ gốc. Ngoài ra, thời gian ưu đãi của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đối với người mua nhà chỉ trong 5 năm là quá ngắn, khiến người vay cảm thấy bấp bênh. Trong khi đó, theo đại diện Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 1 năm 2023 là 7 triệu đồng và ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn. Nếu lấy con số đó làm mốc, giả sử những người có thu nhập dưới mức đó được gọi là người có thu nhập thấp, các cơ quan hoạch định chính sách cũng phải có bài toán cụ thể với lãi suất ngân hàng. Tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Quốc hội trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cũng thừa nhận tiến độ giải ngân của gói 120.000 tỷ đồng bị chậm. Bà Hồng cho rằng trong gói triển khai gói này có một vấn đề là ai cũng có nhu cầu mua nhà ở, nhưng không phải ai cũng có nhu cầu vay tiền mua nhà, do đó cần có thêm giải pháp. Theo tính toán của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu gói tín dụng 120.000 tỷ đồng sẽ được 4 ngân hàng quốc doanh triển khai thì mỗi năm các ngân hàng này sẽ phải dành 1.500 đến 2.000 tỷ đồng, đồng thời phải mất thêm chi phí để thực hiện. Vấn đề đặt ra là hiện nay là làm thế nào để đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng này. Đầu mối của việc cho vay là các ngân hàng được chỉ định, cần có cơ chế linh hoạt thì mới khắc phục được những vướng mắc về thủ tục như nhiều gói từng triển khai trước đó.
Cái phần mà ngân hàng thương mại này chịu như vậy thì nhà nước có hỗ trợ hay không? Thì để cho tạo động lực. Cái thứ hai là cái mức hỗ trợ 1,5 đến 2% tôi e rằng là hơi thấp một chút so với cái mức cho vay hiện nay. Cho nên chúng tôi cho rằng là có lẽ nên cân nhắc để mà nới thêm cái hỗ trợ này để giúp người dân, nhất những người lao động thu nhập thấp đó, họ có được chỗ ở của mình.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có được triển khai hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm của các bộ ngành địa phương trong việc cải cách mạnh về thủ tục hành chính. Các chuyên gia nhận định dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên thị trường hiện nay đang rất ít trong khi nhu cầu thì quá cao. Nhiều chủ đầu tư đã quan tâm và có ý định tham gia phát triển dòng sản phẩm nhà ở xã hội. Thế nhưng từ ý định đi đến hiện thực và cho ra sản phẩm là cả một quá trình dài.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2023-2024. Thành phố Hà Nội hiện có 4 trường trung học phổ thông tuyển học sinh vào lớp 10 các chương trình nói trên, gồm các trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An và Trung học phổ thông Sơn Tây. Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Theo văn bản về công tác xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 vừa được Sở Giáo dục Đào tạo ban hành, thời gian nhận đơn phúc khảo, xác nhận nhập học của học sinh lớp 10 sẽ điều chỉnh sớm hơn so với lịch công bố trước đó. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 7, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh nộp đơn phúc khảo. Điều này phù hợp với việc Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi sớm hơn so với dự kiến. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh nộp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Học sinh lưu ý cơ sở giáo dục là nơi thí sinh học lớp 9, thí sinh tự do nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án và thang điểm bài thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đây là môn duy nhất thi dưới hình thức tự luận ở kỳ thi này. Nhận định về đề thi môn ngữ văn, một số giáo viên cho rằng đề thi năm nay không quá bất ngờ, cấu trúc phù hợp, ngữ liệu đọc hiểu là thơ, ngữ liệu nghị luận văn học là truyện. Sự phân hóa được đảm bảo để phù hợp với mục tiêu tuyển sinh đại học, dự kiến phổ điểm trung bình từ 6.0 đến 7.0. Hiện các địa phương đã bắt đầu công tác chấm thi. Theo kế hoạch, điểm thi sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cùng thời điểm vào ngày 18 tháng 7.
Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, thí sinh cần hết sức thận trọng, theo sát phần hướng dẫn từ các trường để đảm bảo trúng tuyển chính thức và nguyện vọng mình mong muốn. Kết quả trúng tuyển sớm chỉ là tạm thời, không phải là trúng tuyển chính thức. Sau khi có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, dù trúng tuyển theo phương thức nào, thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đáng nói, các tiêu chí phụ khi xét tuyển là điều thí sinh cần lưu tâm. Năm nay, để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ, thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Vì vậy, với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần thận trọng theo sát các mốc thời gian tuyển sinh từng trường để đảm bảo quyền lợi. Thí sinh cần phải lưu ý đăng ký trên hệ thống của Bộ trong thời gian tới, đồng thời đáp ứng các điều kiện đủ về quy chế tuyển sinh từng ngành và trường mình đặt nguyện vọng.
Thưa quý vị, Ngày hôm nay, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đã được cải thiện. Mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã cao hơn mực nước chết từ 5 cho đến 9 mét. Các nhà máy thủy điện Lai Châu, Tuyên Quang, Huệ Quảng đã vận hành trở lại. Miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng và có thể đảm bảo vận hành nhà máy, cung cấp điện với phụ tải trung bình khoảng 421 đến 425 triệu kWh mỗi ngày. Trong trường hợp không có lũ về, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về hồ để đáp ứng nhu cầu phát điện, tuy nhiên khả năng tích nước sẽ khó khăn.
Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với quận Tây Hồ tổ chức phiên giao dịch việc làm quận Tây Hồ năm 2023. Đáng chú ý, bên cạnh hoạt động giao dịch về việc làm, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, ban tổ chức còn triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề, tư vấn các kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng tham gia thị trường lao động, đồng thời chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật lao động cho người lao động nói chung, cũng như lao động là bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, các gia đình chính sách, các hộ dân bị thu hồi đất, những người đã chấp hành xong hình phạt tù và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Sáng nay, Ban chỉ đạo hè huyện Đông Anh tổ chức trung khảo Hội thi thiếu nhi Đông Anh tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023. Với 4 phần thi, giới thiệu, tuyên truyền giới thiệu sách, thi năng khiếu và tìm hiểu kiến thức, cả 6 đội tuyển tham gia trung khảo hội thi đều thể hiện sự sáng tạo, truyền cảm phần thi giới thiệu những cuốn sách hay, ý nghĩa về Thăng Long Hà Nội. Hội thi không chỉ tạo sân chơi văn hóa bổ ích, lý thú cho trẻ em trong những ngày hè, mà còn góp phần xây dựng thói quen đọc sách, từ đó đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là với thanh thiếu nhi. Việc hình thành thói quen đọc sách giúp các em rèn luyện tư duy, nâng cao chất lượng học tập, phát triển kỹ năng diễn đạt bằng lời nói, chữ viết, hiểu thêm về lịch sử, yêu hơn văn hóa, con người thủ đô, ngàn năm văn hiến. Giải nhất Hội thi Thiếu nhi Đông Anh tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 đã được trao cho đội tuyển xã Dục Tú.
Triển khai Nghị định số 44/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ bao gồm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8% đối với 4 tuyến đường cao tốc hiện đang quản lý khai thác bao gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Rẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng này có thời điểm áp dụng từ 0 giờ hôm nay đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng này đã kiểm tra, xử lý 318 trường hợp xe taxi vi phạm, phạt tiền 448,5 triệu đồng, tạm giữ một phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 6 trường hợp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính giảm 6 vụ, tương đương với 2,16%. Số tiền xử phạt tăng 94,3 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu bao gồm dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, không có phù hiệu xe taxi hoặc có phù hiệu nhưng hết hạn, không sử dụng đồng hồ tính tiền cước hoặc sử dụng đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định khi chở khách, lái xe gian lận cước của khách, xe hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia CPP long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập đảng và tuần hành vận động cho cuộc bầu cử quốc hội khóa 7. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh, trong 72 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia luôn đồng hành với nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành độc lập dân tộc, đặc biệt là đưa đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển. Đây là sự thay đổi lớn lao mà Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo nhân dân đạt được và là chân lý lịch sử mà không có ai hay thế lực nào có thể bác bỏ.
Sáng nay, tại quảng trường Kim Tử Kinh thuộc quận Wan Chai ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã diễn ra lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7 năm nay cũng đánh dấu một năm trưởng đặc khu Lý Gia Siêu nắm quyền điều hành khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lý Gia Siêu nhấn mạnh ông tràn đầy niềm tin vào Hồng Kông, nhưng đồng thời cũng phải luôn đề cao cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra. Hồng Kông cần thực hiện đầy đủ và chính sách chính xác một nước hai chế độ.
Tòa án bầu cử tối cao Brazil đã ra phán quyết cấm cựu tổng thống Jair Bolsonaro tham gia ứng cử hoặc giữ chức vụ công trong vòng 8 năm với cáo buộc ông lạm dụng quyền hạn đưa ra những phát biểu vô căn cứ về hệ thống bầu cử của Brazil liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống cuối năm ngoái. Ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết trên của tòa án.
Sau ngoại ô thủ đô Paris, thành phố Marseille với đa phần người dân có nguồn gốc nhập cư đã trở thành điểm nóng bạo loạn tiếp theo sau vụ việc cảnh sát nổ súng giết chết một thiếu niên 17 tuổi. Các nhóm bạo loạn, trong đó đa phần là thanh niên, đã đập phá các địa điểm công cộng trong thành phố, cướp phá một nhà băng và một số cửa hàng thương mại lớn. Thị trưởng Marseille đã ra sắc lệnh dừng các hoạt động giao thông sau 18 giờ địa phương và cấm tụ tập biểu tình trong thành phố. Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề di cư sau khi Hungary và Ba Lan đã phản đối quyết liệt thỏa thuận này và đề xuất kế hoạch có tên gọi biên giới an toàn của châu Âu. Trong những tuần gần đây, hàng trăm người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng đến châu Âu bằng đường biển sau khi một tàu đánh cá khởi hành từ Libya trên đường đã đến Italy đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Điều này cũng đặt ra những thách thức trong việc đối phó với dòng người di cư vào châu Âu.
Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết một trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra ngoài khơi đảo Java của nước này tối ngày hôm qua, làm ít nhất 10 người bị thương và một người thiệt mạng, nghi ngờ do bị đau tim trong trận động đất. Người phát ngôn của cơ quan này, ông Abdul Muhari cho biết trận động đất đã gây ra thiệt hại nhỏ cho hàng trăm ngôi nhà, một số văn phòng, cơ sở y tế và giáo dục nằm rải rác ở khu vực Yogyakarta và tỉnh Trung Java.
Một đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục đeo bám nhiều khu vực ở miền nam nước Mỹ, ước tính khoảng 62 triệu người Mỹ ở trung tâm bang Arizona, phần lớn bang Texas, Deep South và Florida sẽ tiếp tục phải hứng chịu thời tiết nắng nóng kéo dài. Dịch vụ thời tiết quốc gia cảnh báo nhiệt độ cao dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 7.
Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở khu vực Ludinia, miền Tây Kenya vào tối 30 tháng 6 theo giờ địa phương khi một chiếc xe tải chở container bị trệch bánh và đâm vào một số phương tiện. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông gây chết người nhiều nhất tại Kenya trong những năm gần đây. Năm ngoái, một chiếc xe buýt lao ra khỏi cầu và rơi xuống một thung lũng tại miền trung Kenya cũng đã khiến 34 người thiệt mạng.
Hãng tin ANI của Ấn Độ sáng nay đưa tin một chiếc xe buýt bốc cháy tại bang Maharashtra của nước này làm 25 người trên xe thiệt mạng và 8 người bị thương. Chiếc xe buýt nói trên chở 32 hành khách khởi hành từ Yavatman đi đến Pune và hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.
Toronto thuộc tỉnh Ontario là thành phố đông dân nhất tại Canada và New York, Mỹ, đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới do IQE tổng hợp vào ngày 30 tháng 6. Với những đám cháy rừng đang bùng cháy tại Canada, khói cháy rừng mù mịt đã lan đến những khu vực đô thị lớn của Mỹ. Hơn 500 đám cháy rừng đã bùng phát trên khắp một số tỉnh của Canada trong gần một tháng vừa qua, tạo ra những đám mây mù màu nâu cam lan khắp miền đông Canada, miền trung Tây và đông bắc của nước Mỹ. Nồng độ nặng của các hạt vật chất trong khói đã khiến giới chức y tế công cộng phải phát khẩu trang và khuyến cáo người dân ở trong nhà.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức ra mắt thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn với bản hợp đồng 3 năm và thi đấu tại V-League 2023 ngay từ giai đoạn lượt về. Thủ thành Philip Nguyễn đã có mặt tại trụ sở Câu lạc bộ Công an Hà Nội, đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ở đội bóng mới, Philip Nguyễn mang áo số 1. Đây là bản hợp đồng lịch sử của sân chơi V-League bởi Philip Nguyễn được trang web nổi tiếng về chuyển nhượng Transfermarkt định giá 700.000 euro, tức khoảng 18 tỷ đồng. Philip Nguyễn có bố là người Việt Nam, mẹ là người Séc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Praha, chơi cho đội 1 câu lạc bộ này trước khi chuyển sang Bajor, Vlasim, Slova Liberec và Slovako. Philip Nguyễn từng được Hiệp hội các giải bóng đá nhà nghề Séc bình chọn là thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia mùa giải 2018-2019. Sài Gòn Heat có màn chạm trán với Cần Thơ Catfish tại Game 21, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Trong hai hiệp thi đấu đầu tiên, Sài Gòn Heat là đội chiếm ưu thế với sự cơ động của bộ đôi Kentrell Buckley và Hassan Thomas. Ghi tới 10 quả 3 điểm thành công, các tay ném áo trắng nới rộng cách biệt với đối thủ lên thành 15 điểm. Sang tới hai hiệp sau, Cần Thơ Catfish với sự nhiệt huyết của Brachon Griffin đã chơi tốt hơn và dần rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên đúng vào thời điểm quan trọng, Hassan Thomas đã lên tiếng.
Cầu thủ mang áo số 0 đã tỏa sáng với những quả 3 điểm thành công liên tiếp, giúp Sài Gòn Heat tạo cách biệt an toàn trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 89-83. Khép lại giai đoạn 1, Sài Gòn Heat vững vàng ở ngôi đầu với 6 trận toàn thắng. Theo sau với 4 chiến thắng là hai đội Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffalo. Thăng Long Warriors xếp thứ 3, 3 vị trí cuối hiện đang thuộc về Cần Thơ Catfish, Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Ban tổ chức Wimbledon 2023 đã tiến hành bốc thăm các nhánh, xác định các cặp đấu cho Grand Slam sân cỏ bắt đầu diễn ra tại London từ ngày 3 tới 16 tháng 7. Theo kết quả bốc thăm, cựu vô địch Wimbledon Andy Murray sẽ thi đấu với Ryan Peniston ở nội dung đơn nam. Đây là lần thứ hai Murray đối đầu với một tay vợt đồng hương ở nội dung đơn tại SW19. Lần trước đó anh gặp Liam Brody trên đường đến Vinh Quang vào năm 2016. Nếu vượt qua Peniston, đối thủ tiếp theo của Murray sẽ là Dominic Thiem hoặc Stefanos Tsitsipas.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.